Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2023. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Minh Triết. Hành thông tự đạt duyên trời Phật, xây dựng tự tu chuyện tối cần. Khai triển chân hồn không bị động, tự tu tự tiến tự phân lòng. Tương Sĩ Hằng. Rồi, theo các bạn, Minh Triết là sao?
À, xin đóng góp anh Bảo.
Yeah.
À thì theo theo tự hiểu á, là minh á, là theo nghĩa là thấy, là hiểu, là sáng suốt á. Còn triết á, là cái về cái triết lý, cái nguyên lý của đạo pháp. Mà nếu nói về minh triết á, thì tại vì hiểu được cái triết lý về đạo pháp, các căn cơ của đạo pháp mà do mình đào sâu để mà học hỏi. Xin hết.
Cảm ơn chị. Rồi, có ai muốn đóng góp thêm không? Khi mình nghe nói tới chữ minh triết thì mình nghĩ về cái gì? Mình hiểu như thế nào? Cái sự minh triết này là cao hay thấp?
Cao
Cao. Người nói tới ai khi mà ai có thể dùng được cái chữ minh triết?
triết thì cấp Phật mới dùng được cái minh triết
Chỉ có trời Phật mới có minh triết này chứ. Mình người thế gian là còn phàm tục, chưa có hiểu được cái sự minh triết. Mà cái sự minh triết đó, nó thể hiện qua cái gì? Khi mà cái người có cái minh triết rồi đó, họ thể hiện cái sự minh triết của họ qua cái gì? Bây giờ mình có cái ví dụ sống ở thế gian đó, là mình thấy có ông Phật á. Mình thấy ông Phật sống ở thế gian, ông thể hiện cái sự minh triết của ông qua cái gì?
dạ thể hiện qua sự khôn ngoan và trí tuệ làm việc, cái khả năng làm việc gì nó cũng thích đáng và nó sáng suốt.
Thì thể hiện qua những cái lời giảng, qua cái lời nói, qua cái hành động. Thấy không? Thành ra cái đó là mình thấy rõ là mình nghe qua, là mình thấy qua, là mình biết người này minh triết. Tại vì những cái mà mình không bao giờ mình hiểu được mà ông Phật ông đem tới cho ông khai sáng cho mình, ông mở tâm mở trí cho mình. Những cái chuyện mà trên trời ấy, ông cũng biết được, ông đem xuống ông nói cho mình nghe. Những cái luật trời, những cái chân lý bất di bất dịch, ông cũng phân tích cho mình hiểu rõ. Thì qua những cái lời giảng minh triết, qua những cái hành động minh triết, cứu độ chúng sanh, hy sinh, dấn thân, phục vụ. Đó là một cái người minh triết. Thứ nhất là qua cái lời giảng, mình nghe qua là mình thấy rồi. Rồi nói về màu sắc, cái minh triết nó thể hiện qua cái màu nào?
Thể hiện qua màu trắng,
Màu
minh
trắng.
triết thể hiện màu trắng xanh.
Nó có màu xanh, nó có màu trắng. Thầy nói hai màu. Để hỏi coi Elise còn nghe cái gì khác không? Thì tôi cũng nghe hai màu. Màu xanh là triết lý. Thường thường hồi hồi đó thầy hay nói màu xanh là triết lý, triết giới ấy, nó thuộc về màu xanh. Nhưng mà minh triết có chỗ thầy nói là màu sáng, màu trắng. Mình để coi gì hỏi là Eli coi sao, còn có gì khác không? Rồi bây giờ nghe một hai cái bằng coi thầy nói gì.
Càng ngày càng tu lấy được sự liên hệ lửa thanh tịnh của trời, lửa thanh tịnh của trời, nhớ cái này, lửa thanh tịnh là các bạn làm pháp luân thường chuyển, bạn hít vô cái lửa của thanh tịnh để đốt cái trược trong ngũ tạng của các bạn. Thì cái màu sắc đó nó sẽ biến thể quy nguyên vào trong sự thanh nhẹ, sáng suốt, trong trắng, chứ không có nhiễm một cái màu nào hết. Lúc đó nó đi tới gì? Minh triết. Giai đoạn đó là minh triết rồi. Lời nói của các bạn là minh triết, hành động của các bạn là minh triết. Mà luôn luôn các bạn thấy khi nhắm mắt xuất ra là các bạn không bận cái màu gì hơn bằng màu trắng. Không có pha màu mè nữa. Lúc đó thì giữ màu trắng là thôi. trong lành. Cho nên tôi thấy cách nghĩa trình độ ở đây chỉ cách nghĩa tới đó mà thôi. Nếu đi xa nữa các bạn không phải. Đi xa nữa là lãnh nhiệm vụ làm việc.
Rồi, thầy nói gì trong này?
Thầy nói là mình lấy cái lửa liên hệ trời đất qua cái thanh tịnh, tức là lấy trược điển để đốt đốt cái lấy thanh điển rước đốt trược điển.
Ừ, lấy cái lửa thanh tịnh. Hồi đó mình có học cái thiên quả ha, bữa nay thầy nói thêm cái cho mình biết là cái lửa thanh tịnh đốt cái lửa trần trược trong ngũ tạng của mình. Rồi sao nữa?
Cái màu sắc mà sáng suốt mà trong trắng á, khi mà xuất ra đó là màu trắng.
Ừ.
Chứ không phải màu sắc cả.
Ừ, không có cái màu gì nhiễm vô nó hết, nó trong lành như vậy đó. Không có cái màu nào nhiễm như nó trong lành như vậy á. Theo cái định nghĩa này á, thì cái sự minh triết á là trong lành, là nó là màu trắng. Nên nó trắng á, thành ra mình ra ngoài mình xuất lên trên mà còn cái cõi mà còn hình hài á, là không mặc cái áo gì hơn là mặc áo trắng. À. Rồi qua cái lời nói minh triết, hành động minh triết. Đó, thầy nói đó, thì cái đó là cỡ Phật cỡ lên à. Rồi bây giờ mình nghe tiếp coi.
Một cục đỏ lợt bao bọc vào ánh sáng chiếu ra từ trung tâm đôi chân mày và cứ tiếp tục tỏ ra, đồng thời đứng đầu thấy rất nhẹ. Cứ mỗi lần như vậy thì lòng thấy nhẹ nhàng, niệm Phật cũng bật sáng và không niệm Phật cũng sáng. Chỉ cần ví dụ là sáng, thì thầy đó có phải là Monico không? Tại đó là từ cái quả tâm trước, thấy màu đỏ đó là quả tâm. Cái quả tâm nó xuất phát ra và từ màu đỏ nó sẽ biến lên màu vàng và màu xanh da trời. Lúc đó mới thấy là Moni Châu mà chuyển hướng về minh triết.
Đây thầy nói gì?
Thầy nói là màu cái màu là màu xanh đó, da trời á. Dạ. Đầu tiên màu đỏ thì nó là quả tâm.
Quả tâm là
quả tâm cái màu đỏ.
Quả tâm, quả tâm là cái gì?
Là cái tâm phàm thôi.
Cái lửa của cái tim mình á, như là quả tâm. Rồi.
Rồi nó biến thành màu vàng. Vàng rồi mới sang xanh da trời, nó ra Moni Châu.
Moni Châu rồi nó mới chuyển hướng về minh triết, là từ đó nó mới về minh triết phải không? Mình về minh triết là chắc là trắng nè. Tại vì sanh ra trời mới là triết giới thôi. Còn đi tới màu trắng là minh triết trọn lành. Theo tôi nghĩ là chắc gì màu trắng thì nó đúng hơn màu xanh. Tại đây thầy nói nó chuyển về minh triết. Là từ đó nó chuyển. Moni Châu nó xuất ra rồi đó. Thì từ đó nó mới chuyển về minh triết.
Nhưng mà viện lý này, lý do kia, lý do nọ thì cũng được. Nói thì thiền cái tính tập cái ý chí mình ngồi cho cái ngăn là pháp luân thường chuyển hiểu rõ cái tôi đang làm gì, tôi đang nguyên lý của cả cả vô vũ trụ vô đây gì quả thì giải thì trưởng thành lập lại quân mình sẽ có cho tôi thì tôi mới là thực sự chủ của điều này. Quân mình tôi mới làm chủ quân chủ của quân mình, quân chủ mà đọc đó không có phải quân chủ. Khi có người đọc đó là lễ độ vợ thích là ơn lưu lông căng lông trầm là điều gì nói vậy mà không có phát hiện được. Còn ở đây là người quân chủ của điện thoại là ông vua của điện thoại là nó là người cái gì của mình xem chứ không có gì của mình lúc nào mình chiếm đó, thì đến tối mới đạt được. Khi các bạn hồi trước chưa đâu có biết vô vi, đâu có nói tham tạo bất tiểu được. Bây giờ các bạn nhiều người nói được, nói ra là có trật tự, nói đại, nói thế là nó mở đi ra, đó là thanh quan của trên chiếm cho mình. Và mình đã lập lại trật tự thanh quan của mình đó. Hai cái nó hòa ái, mình thích diễn là khi mình nói ra tất cả những cái gì thanh nhẹ cho tất mọi người cảm tưởng, cái hòa mình nói thật. không có bị lừa gạt, không có bị mê tín, không bị sợ Phật, không có không học này học gì đa, không học kia học gì vừa học được đổ về năng nói tầm lưng mà không học đang tạo sự khó khăn cho ông này mà ông kia ông tu rồi không học rất tâm từ nó mới ngồi sáng để sơ trước mặt để sơ chưa bao giờ đến núi trên cái áo mình núi non đẹp sơn thủy vĩ đại vô cùng nhưng mà cái đi làm quản lý bộ đội nằm ngủ rồi đi bộ đội đi thấy đi ra mặt đi ra biển rồi mà ở dưới bộ đội không đi đâu rồi nên tôi đã đạo cảm giác lên quá vượt khỏi quá đi rồi thì đã đạo mà chỉ có cái pháp đơn giản soi hồn pháp luân thiền định mà hành cho đúng là chúng ta mới đạt không ôm những sự giấy bận, những sự giấy bận của trần gian chỉ là tạm bỡ mà thôi. Còn cái kia là chính tâm mình đánh đạt được một giọt thanh quang rồi là các bạn phải qua phải đời đời chỉ biết không có mất đó là tiền gì, đồng tiền đó mới là đồng tiền gì trời được vui với mấy bầy con trời.
Rồi trong đây thầy nói gì, nhớ được cái gì khi mình ngồi thiền?
Lặp lại trật tự.
Khi mà mình ngồi thiền á, mình luyện cái gì? Khi mà mình ngồi thiền á, mình luyện cái gì? Thầy nói ngay lúc đầu á, nhớ không? Vô câu đầu liền á.
Nghe thầy nói là mình có bình đẳng, và có quân chủ, có quân bình.
Trước đó thầy nói là mình tập cái ý chí mình, nghe không? Mình vô mình ngồi thiền đó là mình tập cái ý chí mình. Mình pháp luân thường diễn á, mình nghĩ tới cái gì? Mình nghĩ mình đang làm cái gì? Khi mà mình pháp luân thường diễn á, mình nghĩ mình đang làm cái gì? Đó hồi đó mình cũng có học rồi á. Mình nhớ tới cái gì đó, khi mà mình làm pháp luân thường diễn, mình phải nhớ tới mình đang làm cái gì. Và ráng nhớ lại coi.
Có phải lập lại sự quân bình không
bạn? Ừ, thầy nói là mình nghĩ là mình hít cái nguyên khí. Cái đó nó cũng quan trọng lắm. Mình biết là mình đang hít cái nguyên khí của trời đất vô để hóa giải cái sự trần trược. À, lúc đó cái tâm mình nó hướng thượng mà. Mình hít nguyên khí của trời đất. Thành ra khi mà mình làm pháp luân thường chuyển mà mình làm quen rồi đó, mình biết nghĩ thêm là mình đang hít nguyên khí của trời đất. Thành ra mình hành á, mình phải biết mình đang làm cái gì. Khi mà mình ngồi thiền á, mình phải biết mình đang làm cái gì. Mỗi động tác, mỗi gì của mình á, mình đều thấu triệt. Mình biết là mình khi mà mình làm pháp luân thường chuyển á, là mình đang hít nguyên khí của trời đất. Đó, cái đó là nó quan trọng. Rồi sau đó thầy mới nói tới quân bình. Quân bình là sao? Sau đó thầy mới nói tới quân bình.
Quân bình là không còn chấp.
Không còn chấp. Rồi ở trong này thầy nói quân bình rồi sao nữa? Quân bình nó đi tới cái gì? Ở trong này thầy nói quân bình nó đi tới cái gì? Đi tới giai đoạn mình làm cái gì?
Thầy nói là đi tới quân chủ à.
À, đi tới trước hết là mình phải làm chủ cái bản thể của mình. Khi mà mình quân bình rồi đó, mình làm chủ cái bản thể mình điều khiển lục căn lục trần, không có cho nó nói bậy nói bạ nữa, bắt nó đâu đó có trật tự, tới giờ là đúng giờ, là đúng giờ, làm chuyện gì là đúng giờ, không có trễ một giây. Người đó là người biết trở về điều khiển, bắt đầu điều khiển lục căn lục trần rồi đó. Cái chuyện đời thôi đó, cái chuyện mà đơn giản thôi đó, không có sân si gì hết đó, chỉ giữ cái trật tự thôi, giờ giấc. Giờ nào lại làm cái gì là giờ nào, đúng giờ là có mặt. Đó là cái người đã bắt đầu giữ được cái trật tự của giờ giấc ở thế gian. Cái chuyện đơn giản nhất mà mình làm được á, từ từ mình mới lắng qua mấy chuyện khác. Còn mà cái chuyện dưới thế gian á, ông trời ông cho có ngày, có giờ, có chỗ, có nơi, mà mình không có giữ được cái trật tự đó thì mình khó mà điều khiển được lục căn lục trần lắm. Cái đây bước đầu tiên là vậy đó. Thì khi mà mình trở về mình làm chủ lấy mình đó, Thì lúc đó mình vừa quân bình mà mình làm chủ mình á, thì kêu là quân chủ. Cái đó mới kêu là quân chủ. Rồi rồi gì nữa, thầy nói gì nữa? Quân chủ rồi sao?
Rồi mình xét.
Mình xét là sao?
Có là chuyện... mình biết rõ ràng cái gì đâu đó.
Mình xét
cái đứa nào nó không có làm, nó không có tu đàng hoàng, nó không có niệm Phật đàng hoàng, thấy mặt tụi nó hết rồi. Biết đứa nào làm cái gì biết hết.
Thành ra mình không có lệ thuộc lục căn lục trần nữa. Không có nói bậy nữa. Nó bậy không có phát triển được. Thì lúc đó mình mới minh xét là có chuyện gì tới đó, là mình xét một cách là sáng suốt. Thì nó mới dẫn mình đi tới cái, từ từ đi tới cái sự minh triết. Và thầy nói cái nhiều người mà hồi xưa nó chưa có tu á, nó nói không được, mà khi mà sau này nó tu rồi á, nó nói thao thao bất tuyệt, là ông nói ổng á. Là tại sao vậy? Lúc mà ổng nói thao thao bất tuyệt là chuyện gì xảy ra? Lúc mà nói được thao thao bất tuyệt là chuyện gì xảy ra? Hiện tượng gì?
Bất nhã luận vàng.
Không phải.
Không phải hả?
Tại sao? Tại sao mình nói được thao thao bất tuyệt?
Tại vì mình nói cũng như là nước chảy vậy đó.
Mà tại sao?
Tại vì mình không còn upstart gì nữa, không còn cái gì nó kẹt nữa hết đó. Mình chảy như suôn sẻo.
Để trong băng này thầy giảng sao? Có bắt được không?
Không kịp bảo, nhiều hay là, quá.
Hay là nó trôi mất rồi?
Có thể nó theo, nó trôi phần nào thì bắt không kịp hết.
Có 2-3 phút mà nó trôi mất hết bao nhiêu rồi?
Cũng khá. Nó vậy trôi mà, cũng khá bảo.
Vậy mà mình nghe nguyên cuộn băng này chắc nó trôi hết hả?
Chắc hết rồi. Nó trôi hết đi ra biển rồi, đi ra ngoài biển luôn rồi.
Thả trôi thế tình hả? Ông thầy nói thì nó trôi thôi. Thì lúc đó cái thanh quang của bề trên ban chiếu xuống. Rồi mình thiền, mình có thanh quang, hai cái nó hòa nhập với nhau. Thì lúc đó mới nói ra thao thao bất tuyệt để cho mọi người được cộng hưởng. Nhớ chưa? Có hai cái, một cái là bên thanh quang của bên trên chiếu xuống, rồi nhờ cái thanh quang của mình tu mình gom được, hai cái nó mới phối hợp với nhau. Lúc đó mới nói thao thao bất tuyệt. Chứ nếu mà bên trên ban xuống mà mình không có tu, mình không có thanh quang, mình đâu có bắt được đâu mà hòa vô mà nói. Hay là mình có thanh quang mà mình không có hướng thượng, mình không có nói về chuyện đạo thì cũng đâu có được. Hai cái phối hợp thì mới cộng hưởng, nói ra những lời nói sáng suốt. Rồi khi mà mình tu á, mình phải ngồi ở chỗ nào thiền ở trong cái tiểu thiền địa của mình. Tu mà tu khá, mình ngồi cái chỗ nào mình thiền?
Chỗ sân định. Em thầy nói là ngồi giữa
sân định. Sân định á, là cái giữa trán của mình đã gọi là sân định. Tại sao kêu chỗ đó là sân định vậy? Tại sao ông Phật ông ngồi thiền ngay sơn đình vậy? Chỗ đó nó có cái gì mà kêu là sơn đình? Có núi non. Đẹp lắm. Rồi khi nào mình mới nói mình đắc đạo được? Khi nào mình mới nói là mình có thể nói là mình đắc đạo được? Nãy thầy có nói không? Vượt khỏi cái gì? Vượt khỏi khói ốc. Rồi nãy thầy có nói là khi mình tu á, mình phải tu cho nó đúng. Rồi thầy có nói thêm là tại tu đúng là phải làm sao? Ở trong cái cuộc ban này thầy nói tu đúng là phải làm sao? Nhớ không? Khúc chót á.
Thầy có nói là mình phải làm đúng ba cái pháp của mình ấy, chú xoay hồn pháp luôn thiền định ấy, chú.
Rồi còn đúng. Rồi còn gì nữa ngoài cái đó mình phải làm thêm cái gì nữa? Thì mình học mấy cái hành hoài mình biết á. Nhắc đi nhắc lại hoài ấy mà. Bây giờ thì mình làm pháp, hành pháp, nhưng mà ngoài cái hành pháp đó mình phải coi chừng cái gì đó. Nhớ không? Quan trọng lắm à. Tu đúng không phải là hành pháp đúng không nha. Còn những cái mình cần phải làm nữa đó. Mình nhắc đi nhắc lại hoài.
Và làm thêm những pháp phụ để có
không
để
phải
có
là,
sức khỏe.
Không phải pháp. Bây giờ mình quên cái pháp đi. Bây giờ pháp là xong rồi đó. Bây giờ ngoài cái pháp đó, mình cần phải làm thêm cái gì nữa. Nhắc tới nhắc lui hoài. Tuần nào cũng nhắc.
Đóng cửa thế gian.
Đóng cửa thế gian. Đóng cửa thế gian để làm chi? Đóng cửa thế gian để làm gì? Tại sao phải đóng
để
cửa?
Cho mình không. Để mình bớt rước rác vô.
Ở đây thầy nói là mình không có nên ôm sự giấy bận. Không có nên ôm sự giấy bận tạm bợ của trần gian. Những sự trần trượt mà tạm bợ chứ không phải là thiệt nữa. Mà mình ôm nó vô tâm mình á, làm sao mình nhẹ được mà mình thoát. Nhớ không? Nhớ. Bây giờ cho nghe lại cái cuộn băng này nha. Này nó rất là ngắn nhưng mà nó nhiều chuyện ở trong đó lắm. Nếu mà mình nghe mình không để ý là mình cho nó trôi luôn à. Nghe phải bắt lại liền. Nhưng mà nó trôi mất à.
Nhưng mà viện lý này, lý do kia, lý do nọ thì không được. Nó thì thiền để tập cái ý chí mình. Ngồi cho ngay ngắn. Là pháp luân thường chuyển. Hiểu rõ cái tôi đang làm gì, tôi đang thấy nguyên lý của cả cả không vũ trụ vô lên gì quá giải trường thành lập lại quân mình sẽ có chúng tôi.
Nga. Thì nói rõ ràng ha. Mình thiền định là mình tập cái ý chí của mình. Mình pháp luân thường chuyển. Mình phải biết mình đang làm gì đây. Đang hít nguyên khí của càn khôn vũ trụ vô lập lại sự quân bình ở bên trong.
Thì tôi mới là thật sự chủ của điều này. Quân bình tôi mới làm quân chủ của quân bình. Quân chủ mà đọc đó đâu có phải quân chủ. Khi có người đọc đó là lễ thuộc.
Quân chủ là phải quân bình. Mình không có lệ thuộc lục căn lục trần. Nó bày mình nói bậy nên mình không có phát triển được.
Ở này quân chủ, chủ của điện thoại, ông vua của điện thoại, nó là
ông vua của cửu thiên địa này thuộc về là thượng trí.
Cái gì cũng minh xét chứ không có gì lừa thôi. Lúc nào mình chỉ
cái gì cũng minh xét chứ không có lôi thôi. Cái nào cũng lúc nào cũng minh triết.
Đó, thì đến tu nó mới đạt được. Khi các bạn còn chưa tu có biết vô vi đâu có nói thao thao bất tuyệt được. Bây giờ các bạn nhiều người nói được, nói ra là có trật tự, nói đại nói thế mà nó mở đi ra đó là thanh quan cho nên chiếu cho mình. Mình đã lập lại trật tự thanh quan của mình đó. Hai cái nó hòa ái, mình thích nhiên là khi mình nói ra tất cả cái gì thanh nhẹ cho tất mọi người cảm được cái hòa mình đã nói tập.
Nếu mà khi mình nói được thao thao bất tuyệt là cái thanh quan của bề trên chiếu cho mình, mình tu có thanh quan thì hai cái nó hòa nhập rồi đó. Lúc đó mình mới nói ra để mọi người cộng hưởng cái sự thanh nhẹ đó.
Không có bị lừa gạt, không có bị mê tín, không có bị sợ Phật, không có bị không Phật hay không Phật gì đã, không Phật kia không Phật gì vừa Phật đồng tổ về năng nói tầm lưng mà cái ông Phật đang tạo sự khó khăn cho ông này mà ông kiếm ông.
Ông Phật đang tạo cái khó khăn cho ông mà ông biết đó là ông Phật ngủ.
Câu của ông Phật thích là ông ngồi để làm gì, ngồi sáng để sơn.
Khi mà tu mà thức tỉnh rồi đó, ông Phật ở bên trong mình á, ông lên ông ngồi ở giữa trán ngay sơn đình đó, ông thiền.
Trước mặt là sơn. Chưa bao giờ lên núi trên, cái nắng mình núi non đẹp, sơn vị vĩ đại vô cùng, nhưng mà khi đi làm quản lý
Đó, thành ra trên cái bộ đầu của mình đó là núi non sơn thủy rất là đẹp, nhưng mà chưa bao giờ mình đi, mình chưa đi lẳng quẩn ở dưới bộ ruột.
Nằm ngủ đi bộ ruột, đi thấy sao mà đi ra biển được mà ở dưới
bộ ruột. Mình nằm chim bao mình thấy mình đi đây đi đó rồi đó. Toàn là đi ra biển rồi đi ra nằm ở dưới bộ ruột không à, không có đi đâu xa hết á.
Rồi lên được ra đảo. Lên vượt khỏi quá đi mình
đi. Mấy người đó mà thấy này thấy kia tưởng mình sức hồn sức vía gì thì nói là đắc đạo mà trật lắc à. Này nói muốn là đắc là phải vượt khỏi khói ốc mới biết đạo.
Mà chỉ có cái pháp đơn giản sơ hồn pháp đơn thiền định mà hành cho đúng thì mới đạt.
Này nói chỉ có sơ hồn pháp luân thường chuyển mà phải hành cho đúng. Rồi coi thầy nói đúng là sao nè.
Không ngon như sự giấy bậc. Như sự giấy bậc của trần gian chỉ là tạm bỡ mà đó. Còn cái kia là thích tâm là tránh. Đạt cũng đạt được một giọt thanh quan rồi là các bạn sẵn ngoài và đời đời những kiếp không có mất. Đó là điều
gì? Thầy nói là cái sự giấy bận trần gian là tạm, mà cái sự thức tâm mới là chánh. Mà khi mình đạt được một giọt thanh quang á, mình xài hoài xài không hết, thầy nói cái đó là tiền thiệt.
Đồng tiền đó mới là đồng tiền về trời được vui với mấy bầy con trời.
Đó, cái đồng tiền đó mới là đồng tiền đi về trời, đồng tiền nó mới mua vé máy bay đi về trời được. Còn tiền ở thế gian á là tiền giả, thấy không? Tiền ở dưới thế gian là tiền giả. Thầy có nguyện ra chút xíu bằng đó mà thầy nói nhiều chuyện hay không? Mà nếu mà mình không có bắt được thì mình thả trôi qua uổng lắm. Nhiều chuyện rất cần thiết cho cái sự tu luyện của mình chứ không phải nói chuyện chơi không. Vô là ông nhắc liền, pháp luân thường chuyển là phải hiểu mình đang hít cái nguyên khí của trời đất. Mình ngồi thiền là tập cái ý chí của mình. Nên để trở về lập lại trật tự quân bình, làm chủ lấy cái tiểu thiên địa này. Không có lệ thuộc lục căn lục trần, không có nói bậy, thì nói bậy thì không có phát triển được. Thì lúc đó mình mới sáng suốt, lúc nào cũng minh xét, minh triết. Thanh quang bên trên, đó mới lúc mà mình nói được, thao thao bất tuyệt là thanh quang của càn khôn vũ trụ chiếu cho mình. Là cái thanh quang của mình hướng lên phối hợp, mới ra cái sự sáng suốt để cho mọi người cộng hưởng. Ông Phật mà ở dưới ông có đi lẩn quẩn ở dưới cái bộ ruột hoài á, thì nằm chim bao rồi thấy đi đây đi đó thấy ra biển rồi mà nằm chim bao không à, mà tưởng mình là đắc đạo, tưởng là mình là xuất hồn xuất vía, giờ tôi đắc đạo mình cái đó là sai. Đắc đạo là phải vượt khỏi khối óc xuất ra ngoài mới biết là đạo là cái gì. Thì khi mà ông Phật, ông không phải là Phật ngủ nữa, ông là Phật thức rồi đó, thì ông lên cái sơn đình ông ngồi ông thiền, ngồi ngay đó là mới cai quản được hết. Thì chỗ đó núi non sơn thủy rất là đẹp, lên sơn đình đó là giữa trán, ngồi chỗ đó thiền. Thiền mình chỉ có soi hồn pháp luân thiền định, nhưng mà phải hành cho đúng, hành cho úng đúng là phải cộng thêm là không có ôm sự giấy bận. Sự giấy bận là cái sự tạm bợ, cái sự thức tâm là chánh, thấy không? Mình đạt được một giọt thanh quang á, là mình xài hoài xài không hết. Cái tiền đó là tiền thiệt, tiền đó mới mua được vé máy bay đi về trời. Mà mình không có một giọt thanh quang á, là không thể nào mình về trời được. Minh triết à, để gọi cái này nữa. Trong mục bế tám thầy có hỏi sự minh triết từ đâu đến. Đáp: thưa, sự minh triết từ nguồn gốc vô sanh thanh tịnh chuyển hóa vào tâm thức trọn lành của khối óc hướng thượng khai minh. Nó từ gốc của nó là từ vô sanh thanh tịnh là tượng trời á, chuyển hóa vào tâm thức trọn lành của khối óc. Trọn lành là tu tới trọn lành là thành Phật rồi. Chuyển hóa vào tâm thức trọn lành của khối óc hướng thượng khai minh, khai sáng rồi đó. Tâm linh mới được học hỏi và phổ hóa cho nhân sinh. Thì lúc đó cái tâm phần hồn mới được học hỏi và phổ hóa cho nhân sinh. Ở đây muốn nói là cái sự minh triết mà ông Phật ông tiếp thu được đó. Người thiền đều đặn mới có cơ hội hiểu được điều này. Trí ý phân minh đời đạo rõ rệt. Người đó là nói theo Phật. Ông đi tới trọn lành. Khói óc ông hướng thượng khai sáng. Tâm linh mới được học hỏi và phổ hóa cho nhân sinh. Ông học xong rồi ông mới truyền lại cho nhân sinh cái sự minh triết đó. Hỏi niệm Phật thường xuyên sẽ có kết quả gì? Đáp: thưa, thành tâm niệm Phật lâu ngày sẽ hiện một sâu chuỗi trước ngực, chứng minh luồng điển minh triết đã hội thành, bảo vệ tâm thân thực hiện Phật pháp tiến hóa vô quái ngại. Thành ra khi mà mình niệm Phật đến nỗi mà có cái sâu chuỗi nó xuất hiện trước ngực á, cái đó là chứng minh luồng điển minh triết đã hội thành, nó đã hội tụ thành một cái luồng điển minh triết rồi. Bảo vệ, mà cái sâu chuỗi đó nó bảo vệ tâm thân để trong lúc mà mình thực hiện cái Phật pháp để tiến hóa vô quái ngại. Thành ra cái minh triết này là nói về ông Phật nhiều hơn ha. Khi người phàm không có thể dùng cái sự minh triết này. Hành thông tự đạt, duyên trời Phật. Làm sao? Hành thông tự đạt, duyên trời Phật. Hành thông cái này làm sao? Hành thông thế nào mới đạt được duyên trời Phật? Thông cái gì ở đây?
Xin đồng gót thằng Bảo.
Rồi.
Thì theo em hiểu, hành thông tự đạt, duyên trời Phật, thì mình nói cái thấp của mình chơi, chứ không dám nói cái minh triết. Minh triết là thuộc về của Đức Thầy rồi, của Phật trở lên rồi. Thì mình nói cái thấp thôi. Khi mà hành thông tự đạt đây, tất nhiên là mình đã dùng cái pháp. Thì thầy cũng có nói pháp, thì tâm pháp có niệm Phật, còn thân pháp thì có soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định. Thì khi mình hành có cái trật tự, có qua rem giờ giấc đâu đó đàng hoàng, thì nó thông đây á. Đầu tiên á, là cái bản thể mình được khai thông, khử trược lưu thanh, đó là cái thông của cái bản thể. Còn nếu nói về điển á, thì nó được khử trược lưu thanh rồi, cái phần điển nó được tiến hóa đi lên. Là tự đạt đây là khi mình thành thông tự đạt đây á, đó là vừa tâm lẫn thân mình được ổn định. Thì duyên trời độ đây đó, theo em nghĩ duyên trời độ á,
duyên trời
ổng duyên trời, à quên, duyên trời Phật. Thì cái duyên của trời Phật đây á, duyên của trời thì cho mình được cái bản thể, cái thể xác này, để mình có đời này, kiếp này mình mới ngộ được cái pháp của Phật, cái pháp của Phật, để mình lo mình tu tiến, để mình tu mình sửa, để mà trở về với sự minh triết, thì trở về với trời Phật. Em xin hết.
Thành ra khi mà hành thông á, cái chữ thông này á, theo tôi nghĩ nó cũng cao, thông hết rồi đó. Như là như anh nói, thông từ từ ngũ tạng lên tới đốc mạch nhâm mạch, thông hết thất trùng lai dẫm, thông hết nơi cái mở hết ở bên trong, thông khối óc, mở hết những cái gì ở bên trong của mình đó, đi tới cái đỉnh đầu đó, là nó phát quang rồi đó. Là lúc đó là mình hành thông thì nó không có cái chỗ nào mà bị kẹt hết đó. Kêu là hành thông, khai triển hết, khai thông hết cái tiểu thiên địa này rồi đó. Đi tới mà khai thông hết đó, là nó đi tới nó phát sáng nè. Là đi tới khai thông được cái bộ đầu, là cái đỉnh đầu của mình là nó phát sáng nè. Từ trung tim chân mày lên tới giữa trán, là lên tới tới trung tim bộ đầu đó, là lúc đó là huệ tâm rồi phát sáng nè, đầu phát quang nè. Tự đạt duyên trời Phật thì lúc đó là mình kết duyên với trời Phật, được sự ban chiếu thường trực của trời Phật, ban chiếu thanh quang hỗ trợ mình từng giờ từng phút khác, thì lúc đó mình mới kêu là hành thông tự đạt duyên trời Phật. Mình có cái duyên với trời Phật, mình liên kết được cái luồng điển, tiếp thu được cái thanh quang của trời Phật đó. Hành thông tự đạt duyên trời Phật, xây dựng tự tu chuyện tối cần. Thì lúc đó mình làm gì? Xây dựng tự tu chuyện tối cần.
Dạ, em cũng xin đóng góp theo cái ý hiểu của em. Thì theo tiếp câu trên đó, thì là mình đã được cái duyên trời Phật rồi, cho nên là mình cũng như nắm cái giềng máu đó, lúc nào cũng phải nắm cái gì máu đó mà lo tự tu à, tự tu tự tiến là cái chuyện tốt cần. Bởi vì là khi mà cái con người mình á, cái phần hồn mình mà giáng lâm từ tâm thập tâm thiên xuống đây á, Thượng Đế cho mình xuống đây á, để mình học hỏi và tiến hóa. Cho nên bây giờ mình á, là bao nhiêu năm mình quay ra đời, mình tranh đua tranh hơn với đời trước toàn cái sự động loạn không, nhưng mà bây giờ mình thức tâm rồi, mình trở quay trở vô để mình lo tu sửa tâm thân mình, rồi mình còn phải chuyển hóa đi lên để mình trở về. Cho nên á, là con người mình á, mình ý thức được á, là chỉ có đường tu là cần tốt cần. Cho nên mình phải xây dựng cái đường tu này là phải nói đúng như cái thầy nói là phải có giờ giấc chỉnh đốn đâu đó đàng hoàng, lập lại trật tự từ tâm lẫn thân, từ giờ giấc luôn, giờ nào việc đó. Là cái chuyện con người mình sống ở đây là chỉ có chuyện tu là quan trọng thôi, chứ không phải là cái chuyện mà ở đây là quan trọng hay là tạo ngâu tạo thứ đây là quan trọng. Đó là nói về cái người mà ý thức trở về con đường tu. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Đó thì mình phải xây dựng cho mình. Mình phải xây dựng lập lại trật tự cho chính mình. Nhưng tự mình phải làm thôi chứ không ai xây dựng cho mình. Xây dựng cho mình từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn. Cũng như anh nói vậy đó, giờ giấc là phải giờ giấc. Đúng giờ là phải có mặt. Chứ không có được bê trễ nữa. Mình để nó bê trễ một lần, lần sau nó bê trễ tiếp á, là nó cứ lôi cuốn mình hoài, không bao giờ mình điều khiển được cái đám lục căn lục trần này. Giờ giấc là giờ giấc, đúng giờ là phải có mặt, không có đi trễ. Mình đi trễ là cái người mình mất trật tự. Mình không có xây dựng cho mình được cái trật tự nhỏ xíu vậy đó mà mình cũng không xây dựng được. Mình không có sắp xếp được. Mình không có biết cái chuyện nào là chuyện tối cần, thấy không? Đó, xây dựng cho mình từ cái chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn, chứ không phải là nói để tôi lo cái chuyện lớn thôi, chuyện nhỏ tôi không cần, tôi muốn làm gì tôi làm cái nó không được. Mình phải điều khiển lục căn trần, phải xây dựng nó từ cái chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn, không có để cho nó lộn xộn, không có để cho nó lôi cuốn mình, không có để cho nó làm mình bị trễ nải. Thầy nói cái câu thơ của thầy, có nhớ cái câu nào mà thầy nói không? Trễ tàu á. Trễ tàu sao? Có cái câu thơ của thầy nói mà tôi cứ nhớ hoài. Trễ tàu thì sao?
Không đi đến đâu.
Không phải.
Trễ tàu khổ lắm người ơi.
Không phải nữa. Chưa đúng.
Trễ tàu sẽ đạt tới đâu?
À, có cái đường đạt tới đâu, có cái đâu trong
trễ tàu là tiêu hả? Những người mà đi trễ hoài có ngày đi thiệt bị trễ tàu là ở lại.
Bảo nói lỡ dùng đi, trễ tàu sao bảo?
Sẽ đạt tới đâu?
Không đạt hả?
Sẽ đạt tới đâu? Trễ tàu là đi tiêu là ở lại thôi chứ đâu có gì đâu. Nghe không? Cái người mà đi trễ hoài á thì có ngày bị trễ tàu.
Trễ tàu sẽ đạt tới đâu hả anh Bảo?
À.
Sẽ đạt tới đâu ha?
Trong cái câu thơ ở đây, bữa nào tìm lại cái bài thơ thầy giảng trong mấy năm mà thầy còn ở Sài Gòn.
Trễ tàu sẽ đạt tới đâu? Nhớ được tới đâu chứ quên cái chuyện trước.
Máu đào sống động chuyển giao thế tình.
Ôi dồi dồi, hay quá, hay quá.
Đi đi lại lại một mình.
Từ từ, để ghi.
Chết rồi lại biết quê sinh nơi nào.
Wow, trời quá đã. Trễ tàu sẽ tới đâu?
Ai cũng muốn thanh cao, làm sao phân được. Cái gì đó.
Tàu sẽ được.
Mình nhớ cái câu trễ tàu sẽ đạt tới đâu, tôi sợ đi trễ lắm. Làm gì làm. Làm gì làm chứ thế gian giờ giấc là tôi có kỹ lắm, không bao giờ cho tụi nó đi trễ. Chỉ khi nào mà bị chuyện bất trắc mà mặc dù mình đã dự trù mà không kịp á, thì cái đó mình phải chịu thôi. Cái đó là chuyện lớn lắm. Còn nếu không là ít có khi nào mà để mình bị đi trễ lắm. Tại cái đó là một cái thói quen.
Đạt tới đâu?
Không có đạt tới đâu hết á. Sẽ đạt tới đâu là không có đi tới đâu hết á. Thành ra cái vấn đề giờ giấc là quan trọng. Mình biết giờ đó mình phải làm chuyện đó thì mình phải dự trù trước, mình đừng có để cho nó trễ.
không đạt tới gì hết.
Xây dựng tự tu chuyện tối cần, mình biết xây dựng cái chuyện tự tu là tự sửa đó, sửa những cái tánh hư, sửa những cái tánh hư tật xấu của mình á, nghe không? Mình sửa những cái tánh hư tật xấu của mình, mình biết là cái tánh tôi là hay bê trễ nè, thì mình sửa cái chỗ đó, mình phải lợi dụng mình sửa cái chỗ đó là cái chuyện tối cần, cái chuyện tu sửa là cái chuyện tối cần. Mình ở thế gian này để tu sửa, tu bổ và sửa chữa thôi, không phải xuống đây để làm chuyện gì khác hết á. Nhưng mà mình bị mê muội cho nên mình đã làm những chuyện không cần thiết quá nhiều thôi. Chứ thiệt ra ông trời không cho mình xuống đây có mục đích rõ ràng để tiếp tục tu, tu bổ sửa chữa để hoàn tất. Tại vì mình là một tội hồn chưa hoàn tất thì phải sửa, sửa cho nó hết tội để nó hoàn tất. Nhưng mà nó không hiểu thì nó để thì giờ nó làm những cái chuyện không cần thiết. Thì đây ông thầy mới nhắc lại, xây dựng cho mình tự tu là cái chuyện tối cần, là rất cần thiết, cao nhất là cái chuyện cần nhất á, là tu thôi chứ không làm gì khác hơn. Xây dựng tự tu chuyện tối cần, khai triển chân hồn không bị động. À, cái này lên cao rồi đó. Lên cao rồi đó. Ai nói? Ai phân giải câu này coi? Cái này lên cao rồi, nó không phải chuyện chơi nữa đó.
Dạ, em xin góp ý.
Rồi.
Dạ, em góp ý theo cái hiểu của em. Ừ. Khai triển chân hồn. Thì khai đây là mình khai mở những cái lỗ bịch của trong cái bản thể của mình. Triển đây là mình phát triển về cái phần điển quan. Thì cái chân hồn mình được phát triển, mà đây là ý nói là mình đã khai thông tất cả hạ trung thượng là lục phủ ngũ tạng trong đường kinh điển của mình hết rồi, thì cái chân hồn mình nó là điểm chân hồn mình nó phát triển. Thì cái này là không giấy động, là tất nhiên là cái phần chân hồn mình phải trụ lên được trung tim bộ đầu thì nó mới không giấy động. Chứ nó còn mà lập lờ như này, ví dụ giờ nó lên 23 tiếng mà nó còn xuống dưới một cái phạm tâm một tiếng, nó vẫn bị giấy động như thuật theo em nghĩ. Trừ ra nó ở trên đó trực tiếp 24 tiếng, trên 24 tiếng thì nó mới không giấy động. Bị gì trên đó là cái chỗ đó gọi là chỗ thanh tịnh và sáng suốt nhất của cái tiểu thiên địa này, cho nên nó không còn dướng bụi trần nữa thì nó mới là không động. Em xin hết.
Ừ. Thì phải khai triển chân hồn, là khi mà mình nói tới chân hồn là mình đã trở về, như anh nói, trở về trụ ở trung tim bồ đầu, nghĩa là mình không có đi xuống dưới nữa đó. Thì lúc đó mình đã đạt tới cái cơn gì, cơ gì?
Dạ, cơ quy nhất.
À, cái cơ quy nhất là mình đã thống nhất được cái thượng trung hạ rồi, mình trở về mình làm chủ lấy cái tiểu thiên địa này rồi, là quân chủ rồi đó. Quân bình mà làm chủ cái tiểu thiên địa này kêu là quân chủ. À, mình trở về mình làm chủ cái tiểu thiên địa này rồi thì mình điều khiển lục căn lục trần rồi, chứ đâu phải lục căn lục trần nó điều khiển mình nữa. Thì lúc đó mình đâu có bị động nữa. Lúc đó mình đâu có bị động nữa. Thì lúc đó mình trở về với cái chân hồn mình quân bình sáng suốt rồi. Thì mình đâu có để cái phần động loạn dưới này nó lôi cuốn mình nữa, đâu mà bị động. Mình ở trên đó luôn mà. Mình đâu có xuống phạm tâm ngữ nữa, đâu mà bị kích động phản động của ngũ hành. Tự tu tự tiến tự phân lần. Tự tu tự tiến tự phân lần là sao?
Em cũng đóng góp câu cuối luôn. Thì cái tự tu tự tiến tự phân lần thì em nói cũng như từ lúc ban đầu đi, mình ý thức mình quay trở lại con đường tu thì mình là con người tự tu tự tiến tự phân lần. Tất nhiên mình á, đầu tiên dùng vô cái pháp này á, là đầu tiên á, là mình phải lập lại cái trật tự, rồi mình tới cái bước thứ hai là mình mới ổn định, là bước thứ ba là thuộc về tiến hóa về tâm linh, phát triển về tâm linh. Bước thứ tư mình mới xuất hồn đi học đạo. Thì mình nói vậy chứ bước thứ tư nói thì dễ cho mình, chắc anh không biết sao, cho em chắc hơi lâu khó, không biết mấy kiếp nữa đó. Cho nên cái đó là mình tự tu tự tiến tự phân lần. Tất nhiên mình tiến tới đâu mình phân lần tới đó, mình phân lần để mình đi, mình giải từ từ để mình đi. Bởi vì thầy có nói cái tu cái pháp này không có phải ngày một ngày hai, không phải dội dàng lo từ từ đi tiến được một ly thì hai một ly, mình giữ chỗ đó mình tiến tiếp. Xin hết.
Cảm ơn anh. Thì nội mình bốn cái giai đoạn trong cái đường phát triển tâm linh, giai đoạn thứ nhất không à, mình làm cũng chưa xong, mình đạp cho lập lại trật tự cho nó sức khỏe của mình trước, mình cũng chưa có chắc gì mình làm xong. Đi tới cái giai đoạn thứ hai thì mình cũng bắt đầu tập cho nó ổn định lại. Mình giờ là mình đang phần lớn là tôi nghĩ chắc cũng qua giai đoạn thứ hai là đang tập cho từ từ nó ổn định lại, nó không có bị xáo trộn nữa. Giai đoạn thứ ba là khó rồi, khai triển về tâm linh là nó bắt đầu nó khai mở ở trong rồi. Cái đó là bắt đầu khó rồi đó. Hai cái giai đoạn đầu không á là mình đi cũng mệt rồi đó. Cái giai đoạn 3 với 4 là nói để cho biết là có vậy thôi, chứ mà mình giới cũng không phải đơn giản. Không phải đơn giản đâu. Hai cái giai đoạn đầu không là cũng đủ mệt rồi đó. Tự tu, tự tiến, tự phân lần. Thì lúc đó mình phân ra từ từ mình hiểu, cũng như mình tìm đường đi vậy đó. Mình phân ra từ từ mình tiến được một bước, thì bữa nay mình hiểu được chút, tuần sau mình hiểu thêm chút, từ từ mình mới phân ra, từ từ mình phân ra mình hiểu, khai mở cái trí tâm của mình, khai mở từ từ, phân lần ra mà đi. Thành ra mình phải cần cái gì để biết đường đi. À, cái này cũng hay á. Mình cần cái gì để biết đường đi. Ngoài cái pháp ra mình để giúp mình khai triển, mình cần có thêm cái gì để mình biết đường đi.
Bề trên chiếu xuống cho mình.
Chiếu để làm gì?
Để cho họ sáng suốt hơn.
Đi cho các bạn nghe cái này nha.
Nếu mình bắt kịp.
Nghĩ chuyện phá hoại thì các bạn đi chỉ đi xuống cõi trần trượt, mà cái cõi đó cũng cứu độ các bạn với sức hút nặng nề của đối phương. Mà trong cái giáo độ đó nó lại nặng nề, rất nặng nề, không có nhẹ nhàng như bây giờ những người đã phân tích cho các bạn biết từ ly từ tí, cũng như quỳ xuống kêu các bạn hiểu đạo đi để các bạn tự giải thoát. Các bạn thấy những người có tâm đức tu học, người ta không sợ phí công và phân tích từ ly từ tí cho các bạn này. Vì sao? Vì họ cũng là người tầm đạo như các bạn. Và họ lập hạnh thì họ phải thực thi cái hạnh họ mới tốt. Cho nên họ phải trì kỳ chí, làm đúng theo đại nguyện của chính họ. Từ khi người thế gian từ chối, chê họ, bác bỏ, họ mới tự xuống. Chứ còn không thì lúc nào họ cũng hướng độ, vì những cái thành quả của họ do bề trên ấn độ.
Thầy nói gì vậy? Có chuyện gì hay không trong này?
Những người muốn giúp mình là phải quỳ xuống đặng cho mình mới theo họ hiểu được, mà mấy người đó phải lập hạnh theo cái lời hứa của họ, hoài hoài hướng độ.
Họ quỳ lại mình để chi vậy?
Để giúp mình giúp trên đường khó khăn mình đương đi.
Giúp mình làm gì?
Giúp mình cho hiểu rõ hơn, tại vì mình còn cũng còn tâm tối nhiều lắm.
Hiểu cái gì? Có mấy chữ à? Ho ha.
À, họ khi nào mình vậy, khi mình không có chấp nhận, mình còn không thèm nghe nữa, mình nếu mà mình từ chối rồi họ cũng què luôn, họ không có làm gì được hết đó.
Mình từ chối
tại lỗi mình từ chối chứ mà họ sẵn sàng.
Mình từ chối thì họ làm gì?
Không nếu, có phí công.
Nếu mà mình từ chối thì họ làm gì?
Từ chối ráng chịu. Họ phải què.
Nó làm gì? Ông thầy không có nói rõ ràng mà, ông đâu có nói què.
Họ không có khi nào sợ phí công hết đó.
Phí công là sao? Nếu mà mình từ chối thì sao? Họ làm gì? Ba không nói à?
Họ cũng phải đành chịu.
Tự rút.
Tự gì chứ? Phật đúng.
Tự rút.
Tự rút là sao bảo?
Rút lui á.
À, bà Quý hồi nãy Nguyệt có nói là tự chịu thua. Tự rút.
Chịu thua đâu được, phải nói tự rút.
Bà Quý mà cái chữ đó khó quá.
Không có gì đâu, chữ đó chữ thường chứ đâu phải tự.
Nó mày tại nhiều chữ thường quá, hành Nguyệt cũng rút chữ lui
đó,
luôn.
Chữ đó đâu phải trên trời xuống đâu, chữ
nó,
đó.
Nó phải rồi mà tại nhiều chữ, nhiều một lượt nhiều chữ
thì bởi vậy
mà Nguyệt không có gom lợi đủ.
Thì bởi vậy bắt là bắt cái chỗ đó đó.
Bà Nguyệt. Cái nghề này mới hình chưa rành luôn.
Giờ cho nghe lại nha.
Dạ, cảm ơn bà.
Nghĩ chuyện phá hoại thì các bạn chỉ đi xuống cõi trần trượt, mà cái cõi đó cũng cứu độ các bạn với sức hút nặng nề của đối phương. Mà trong cái giáo độ đó nó lại nặng nề, rất nặng nề, không có nhẹ nhàng như bây giờ. Những người đã phân tích cho các bạn biết từ ly từ tí, cũng như quỳ xuống kêu các bạn hiểu đạo đi, để các bạn tự giải thoát.
Đó, thì nói gì?
Họ quỳ xuống cho mình hiểu đạo.
À, hiểu đạo để làm gì? Hiểu đạo để làm gì? Nhiều người ta nói đâu cần hiểu đạo, tu thiền ngồi thiền đủ rồi, hiểu đạo làm gì?
Mấy người đó quê quá. Mình học tới đây là mình hiểu được nhiều hơn mấy người đó rồi.
Ở đây thầy nói hiểu đạo để làm gì? Thì quỳ xuống lại cho mình hiểu đạo để làm gì? Phân tách cho mình là cũng như là còn quỳ lại để cho mình hiểu đạo nên để làm gì, ích lợi gì cho mình? Ba không kịp hả? Có chút xíu à, mấy giây? 30 giây. Có 30 giây mà bác không nói sao? Vì tự giải thoát. Có 30 giây mà bác không nói là làm gì vậy?
Trời lỡ kiếp sau học nữa.
Rồi tiếp tục nha.
Các bạn thấy những người có tâm đức tu học, người ta không sợ phí công và phân tách từ ly từ tí cho các bạn ấy. Vì sao? Vì họ cũng là người tầm đạo như các bạn. Và hãy lập hạnh thì họ phải thực thi cái hạnh họ mới tốt. Cho nên họ phải trì kỳ chí, làm đúng theo đại nguyện của chính họ. Trừ khi người thế gian từ chối, chê họ, bác bỏ, họ mới tự xuống.
Thấy không? Thì họ có phát cái đại nguyện muốn lập hạnh, giúp đỡ người khác tu, thì họ ráng họ làm, không có nại hà gì hết, không có sợ phí công, có lập đi lập lại ngàn lần cũng phải làm, nhắc cho mình tu. Trừ khi là mình từ chối, mình không thèm, mình nói thôi không cần, khỏi cần phân tách, tôi không cần cái này để sống. Nghe không?
Còn không thì lúc nào họ cũng hướng độ, vì những cái thành quả của họ do về trên ấn độ.
Nghe không? Thấy cái đoạn này nó hay không?
Bảo có thể cắt nghĩa cái câu chót rõ ràng hơn không? Xin tập lê Bảo.
Câu chót gì?
Là mới nói gì?
Nghĩ chuyện phá hoại thì các bạn đi xuống khỏi trần gian, vì họ cũng là người tầm đạo như các bạn. Và hãy lập hạnh thì họ phải thực thi cái hạnh họ mới tốt. Cho nên họ phải trì kỳ chí, làm đúng theo đại nguyện của chính họ. trừ khi người thế gian từ chối, chê họ, bác bỏ, họ mới tự xuất. Chứ còn không thì lúc nào họ cũng hướng độ vì những cái thành quả của họ.
Hướng độ là dắt mình đi đấy, độ cho
cái
mình
thành quả đi. Thành quả ăn độ, thấy không? Có cái gì hồi nào có nói thành quả ăn độ là sao bảo?
Thành quả ăn độ là cái kết quả mà họ đạt được là do bề trên ăn độ, là cho họ đó, ban cho họ, giúp đỡ họ, họ mới có.
À, quý bác sĩ bảo, bác sĩ bảo
ra họ quỳ lạy mình để cho mình hiểu đạo, để mình tự giải thoát. Tại vì mình không hiểu đạo, mình đâu có biết đường đi.
Đường mà đạo. Khi họ làm vậy, họ cái hà quang họ chắc sáng hơn nhiều hả bảo?
Thì đương nhiên là họ lập hạnh đúng theo cái đại nguyện của họ mà.
Mà mấy người đó là xuống trần rồi, chứ đâu phải ở trên kia là cái hà quang. Ở dưới này họ đâu có làm sao cho mình thấy hà quang của họ. Anh họ làm vậy cũng có được cái phần này, hào quang của họ bề trên, phải không bảo?
Cái này là ông thầy ông đang nói ai?
Ông nói ổng.
Thì ông nói ổng với nói ai?
Phải rồi, mà nếu mà cái vụ này ổng làm như vậy là ổng được cái gì hơn là cái phước, được cái hào quang của ổng bề trên nó sáng nhiều hơn, phải không bảo?
Thì ổng phải làm thực hiện đúng cái đại nguyện ổng, ổng mới tiến hóa chứ.
Dạ xíu
ổng xuống thì... ổng xuống đây để cứu độ chúng sanh, ổng có cái đại nguyện đó. Mà ông có làm hết mình á, làm sao ông tiến hóa được? Ông về ông nói làm sao với ông trời đây? Hả?
Ông bị rầy.
À, mình lập đại nguyện mà xuống đây làm không thành thì bị gì?
Bị trượt.
Bị đọa chứ. Bị đọa
chứ. Bị tuột xuống một nấc.
Bị đọa chứ.
Bị đọa. Ô la, dữ quá vậy bảo.
Sao? Đại nguyện của mình xuống đây đâu phải chuyện chơi. Hứa với ông trời xuống đây làm đại nguyện mà mình không làm.
Đâu là có ông bị đoạn là sao? Ông bị làm cũng như ông Tư vậy hả?
Ông bị xuống á, bị hạ tầng xuống á.
À, đất cô.
Đâu phải là chuyện dở, ông trời ông đâu có giỡn mặt với mình. Mà mấy người tu cao ông càng không giỡn nữa. Tu cao có trình độ là biết luật mà phạm luật á, bị tội nặng hơn. Phải không? Đâu có giỡn mặt được.
Yes, sir. Yes, sir.
Luật trời là gắt cao lắm chứ đâu có giỡn. Hứa là phải làm. Hứa là phải làm. Cái câu đó kêu bằng gì? Câu tiếng Hán Việt nó nói làm sao?
Quên
rồi. Quên rồi.
Ưng vô sâu trụ phải không? Di sanh kỳ tâm phải không bác?
À.
Cái gì nhiều quá vậy? Nói lỡ chậm chậm anh ơi.
Ưng vô sâu
trụ. Có anh Bảo nè. Anh Bảo nói lại cho chị nghe.
Lỡ nó mau quá chứ không kịp.
Ưng vô sở trụ.
Ưng vô. Ưng. Ưng vô sở
trụ
nhi
sanh kỳ tâm
như
nhi sanh. Nhi sanh
nhi sanh
kỳ tâm.
Kỳ tâm là cái nghĩa gì?
Nghĩa là cái lời nói mình nói ra không thấy cái chỗ nào ghi hết, nhưng mà cái tâm mình nó ghi hết rồi, thành ra cái lời hứa nói ra là bị dính rồi.
Merci nhiều lắm.
Thành ra mình phải giữ cái lời hứa của mình, nói một là một, hai là hai, không có lộn xộn. Người tu phải đàng hoàng từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Hứa, thầy nói hứa đi ăn là đi ăn, mấy giờ đi ăn là đi ăn. Hứa đi ăn chả giò là đi ăn chả giò.
Cái đó dễ hứa quá bảo.
Đó, dễ hứa vậy mà nhiều người làm không được, tới giờ nó tới, không có tới trễ.
Có bệnh nặng rồi bé, bảo ơi.
Đó. Nhiều khi hứa vậy mà nó không có tới đúng giờ, hay là nó bỏ, nó quên. Cái đâu phải nói là nói cái đó là dễ, không có cái gì dễ đó. Cái gì mình cũng phải để cái tâm mình vô, mình thực hiện, tập từ cho nó thành một cái thói quen, rồi lúc đó nó mới dễ. Còn mà nó còn tánh hư tật xấu là không có thể dễ. Nó mấy giờ là mấy giờ, mà nhiều người cứ đi trễ hoài là vậy đó. Không có cái gì dễ hết đó, cái gì cũng phải xây dựng. Tại bên trong đâu phải mình biết bao nhiêu cái tuổi ngu muội đậm là bằng hàng ngày đem theo biết bao nhiêu vô nữa. Không giáo dục đâu có được. Tự tu, tự tiến, tự phân lần. Thành ra mình phải hiểu đạo. Mình tiến lên, mình sáng suốt, mình hiểu đạo, mình mới phân ra, phân lần lần ra cái đường đi của mình. Mình hiểu ngày chút chút thêm vậy chứ không có cái gì đơn giản hết, không có cái gì mà xong hết. Mình tưởng có cái pháp này không là đủ là tự gạt mình rồi. Ra nói tới sự minh triết là nói tới ông Phật. Minh triết, hành thông tự đạt, duyên trời Phật. xây dựng tự tu chuyển tối cần, khai triển chân hồn không bị động, tự tu tự tiến tự phân lần. Khi mà đạt tới cái này là cao lắm nè, đạt tới cái duyên trời Phật, xây dựng chỉ lo tu thôi, không có lo chuyện gì khác hơn. Khai triển chân hồn không bị động thì cái phần hồn nó lên trên rồi, cái chân hồn chỉ lo khai triển không, nó đâu còn bị động nữa, đạt tới quân bình thanh định sáng suốt rồi, tự tu tự tiến tự phân lần rồi từ từ tiến lên nữa. Hỏi: tâm không thành thì việc có thành không? Đáp: thưa, tâm không thành thì mọi sự sẽ không thành, mỗi mỗi điều do tâm. Tu không thành tâm, thật sự hành pháp thì điện năng sẽ không được dồi dào, tâm tư sẽ không được ổn định. Kệ: hành trình nguyên lý chuyển tâm linh, đạt thức đạt duyên tự cứu mình, thức giác hành trình quy lại một, bền lâu khai triển cứu thân hình. Khi mà mình tu mà mình không có thành tâm á, thì không bao giờ đạt. Mỗi mỗi điều do tâm, tu không thành tâm, thật sự hành pháp thì điện năng sẽ không được dồi dào. Nếu mà mình không thành tâm mà thật sự hành pháp á, thì cái điện năng của mình nó không có dồi dào, tâm tư sẽ không được ổn định. Cái đó là cái giai đoạn thứ hai á. Nãy bốn giai đoạn mà anh Tiến nói đó, cái này là giai đoạn thứ hai, điện năng không dồi dào á thì tâm tư nó không có ổn định được. Tu làm sao mà mình gom điện năng càng ngày nó càng dồi dào, nó không có bị thất thoát á, không có bị mất, không có bị phân tán á, thì lúc đó mình mới đi tới cái ổn định được. Còn mình tu bao nhiêu mà xài hết bao nhiêu hoặc là phân tán hết bao nhiêu á, thì cái tâm tư mình nó không có ổn định đâu. Đạt thức đạt duyên tự cứu mình, hành trình nguyên lý chuyển tâm linh, trên cái cuộc hành trình của mình đi á, thì cái nguyên lý của trời đất cái chuyển cho cái tâm linh mình nó phát triển. Đạt thức đạt duyên tự cứu mình, đạt thấy cái thức là cái phần hồn nó sáng suốt rồi, nó thức rồi, nó không có ngủ, nó không có mê nữa đó. Đạt được cái duyên tự cứu mình, cái đó là cái duyên để tự cứu mình. Thức giác hành trình quy lại một, mình hiểu rõ là cái hành trình của mình là để trở về cái nguồn cội của mình, quy lại một. Bền lâu khai triển cứu thân hình, bền lâu là phải khai triển dài dài chứ không có được ngừng nghỉ, nên mới cứu được cái thân hình của mình. Hỏi: nghiêm luật vô sanh là sao? Thưa, nghiêm luật vô sanh là sự phối hợp hình thành của trời đất, chứ không phải của một cá nhân nào trên mặt đất. Hiểu được nguyên lý này mới xác nhận được tình người là thiên tính, thì mới có cơ hội phát triển đến vô cùng. Kệ: tứ giả hợp thành hồn vía chuyển, đời là tạm cảnh tự phân huyền, an hòa sống động tùy duyên thức, càng khổ càng tu sống tạm yên. Nghiêm luật vô sanh, thầy hay dùng cái chữ này ha. Nghiêm luật vô sanh là sự phối hợp hình thành của trời đất, chứ không phải của một cá nhân nào trên mặt đất. Hiểu được nguyên lý này thì mới xác nhận tình người là thiên tính. Tình người là thiên tính, cái tình người mình có đây á là do cái thiên tính mình chiết ra từ ông trời, cho nên mình có cái thiên tính đó, mình có được cái tánh đó của ông trời á, thành ra xuống đây mình làm người á, mình mới có tình người thì mới có cơ hội phát triển đến vô cùng. Kệ: tứ giả hợp thành hồn vía chuyển, tứ giả hợp thành là thành ra cái xác này, hồn vía chuyển, đời là tạm cảnh tự phân quyền. Tứ giả hợp thành là mình có cái xác này do tứ giả hợp thành đó. Hồn vía chuyển, hồn vía vô đây, nhập vô đây để học hỏi, để chuyển hóa đi lên. Đời là tạm cảnh tự phân quyền, mình biết cái đời tuy nó là tạm cảnh nhưng mà nó dạy cho hồn vía tiến hóa để phân ra được cái sự quyền vi của trời đất đã ân ban cho mình để mình học hỏi và tiến hóa. Một môi trường rất là tinh vi để giáo dục phần hồn của mình tiến hóa. an hòa, sống động, tùy duyên thức. Là mình cái đời nó là tạm cảnh rất là động loạn. Nhưng mà nếu mà mình tìm lại được cái sự an hòa, sống động của nó là tùy cái duyên của mình có thức hay không. Mình thức á, thì mình không có bị động nữa. Thì mới tìm lại được cái sự an hòa của nội tâm của mình. Rất là sống động. Càng khổ càng tu, sống tạm yên. Thì mình thấy rõ ở dưới trần gian, ông trời ông dùng cái động cơ là cái khổ để giúp con người ta hướng về trời Phật, lui về thanh tịnh để tu sửa. Thì lúc đó mới sống tạm yên thôi. Xuống ở thế gian này cái cảnh là sống nhồi mà. Lúc nào cũng bị nhồi hết á. Khổ, khổ, khổ đủ thứ. Mà mình ráng mình khà khổ chừng nào, mình lo tu nhiều chừng đấy á, thì mình mới sống tạm yên. Hỏi, không khí điều hòa do đâu mà có? Thưa, không khí điều hòa do sự hợp nhất của trời đất hình thành. Người tu cần hành đúng pháp thì hơi thở sẽ được điều hòa và thanh nhẹ. Kệ, khí điển tâm giao thở nhẹ nhàng, quy hồi tâm thức trí quang sang. Thực hành nhịn nhục tâm càng ổn, trí tuệ phân minh tự bạc bàng. Câu này các bạn có gì hỏi không? Ai là hiểu hết rồi? Có cái gì không hiểu không? Cái chữ nào không hiểu không? Hiểu hết rồi phải không? Rồi giờ ai giải câu này đi, hiểu hết rồi. Ai giải câu này đi coi thầy muốn nói gì. Cái này thầy muốn nói gì, trong câu này thầy muốn nói gì vậy? Hiểu hết rồi sao không trả lời?
Em nói như em muốn. Dạ. Em nói theo cái hiểu em, có gì anh bảo giải thích.
Rồi.
Thì cái câu hỏi của thầy là không khí điều hòa do đâu mà có, thầy đáp rồi. Thưa, không khí điều hòa do sự hợp nhất của trời đất hình thành. Thì như vậy là tất nhiên cái không khí của ngoài càng khôn vũ trụ này, do đó là ý thầy nói là cũng như cái sự vận hành của trời đất. Cho nên cái sự vận hành của trời đất mà nếu mà ông không vận hành một sao thôi thì cả cái càn khôn vũ trụ này nó bị sụp đổ rồi. Cho nên cái đó cứ hình thành cái không khí này do sự vận hành của trời đất. Còn mấy cái người tu á, mà có muốn có được cái cũng như cái được cái thân thể khỏe mạnh hay là được khai thông được ở trong cái bản thể này á, là cái pháp mình có cái pháp luân thường chuyển. Thì mình đem cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ vô, mình hóa giải cái khí ô trược, cái lửa quả tạc trong cái bản thể mình đi, thì con người mình được khỏe mạnh. Biết rằng á, là con người mình không làm pháp luân thường chuyển cũng như một người bình thường thì ta vẫn sống, nhưng mà ngược lại thì người ta không được khai thông những cái ví dụ là ngũ tạng trong bản thể người ta, hoặc là hạ trung thượng hay là nhâm đốc tương thông, thì người ta không được khai thông như mình. Cho nên mình nhờ cái pháp đó mà mình được có một cái hơi thở hoặc là cái thể xác được nhẹ nhàng, được minh mẫn, trí huệ được minh mẫn. Đó là em nói về cái câu hỏi. Còn khí điển tâm giao thở nhẹ nhàng, thì em nghĩ cái chữ tâm giao này chắc thầy muốn dưới khí điển tâm giao này, chắc em nghĩ là thầy muốn nói là cái vấn đề của pháp luân thường chuyển. Thì người tu mình biết tận dụng, mình đem cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ vô mình đó là hóa giải cái phần khí ô trược trong bản thể mình, khai thông của bản thể mình, thì mình càng ngày nó càng khai thông thì mình càng ngày càng được nhẹ nhàng. Quy hồi tâm thức trí quan sang. Khi quy hồi tâm thức tức chuyên mà khi mình khai mở được cái bản thể mình rồi, cái luận điển của mình, cái phần tâm thức có chân hồn của mình được khai mở rồi. Quy hầu, đây là quy hầu trở về, thì em nghĩ là quy hầu là thầy nói là quy nhất về trên trung tâm bộ đầu. Thì trí quang sang, chữ quang đây là sáng, mà sang đây là cũng xem nghĩ nó cũng là sự thanh nhẹ, sự sáng suốt thôi. Thực hành nhịn nhục tâm càng ổn. Thì khi mình là thực hành cái pháp này á, cái từ nhịn nhục này em theo nghĩ nó có hai ý. Cái ý thứ nhất nhịn nhục đây là nói về bên trong á, là mình từ tốn nhẹ nhàng, mình từ từ mình khuyên bảo dạy dỗ lục căn lục trần, từ từ hành pháp. Còn cái ý thứ hai ở ngoài á, thì mình cũng phải có, mình người tu mình cũng phải có cái sự nhẫn nhịn. Thì khi mình nhẫn nhịn được thì cái tâm mình nó càng yên ổn. Tất nhiên những cái thầy có nói á, khi mình muốn thanh tịnh là mình phải lui về trong mình mới thanh tịnh được, chứ mình mà đương đầu ra ngoài thì mình không bao giờ thanh tịnh được hết. Còn trí tuệ phân minh tự mặt bàn, khi như vậy là mình đã hành pháp rồi, cái trí tuệ mình đã được sáng suốt, thì mình phân minh lấy phân là mình phân tách được cái trược, cái thanh hay là cái đời hay cái đạo gì đó, mình tự bạc bàn trong cái phần tâm hồn tâm thức của mình, chứ mình không phải mình bạc bàn ở ngoài đời. Em xin hết. Thì cái đó em không biết đúng không, thì nhờ anh Bảo giải thích tụi em học.
Đó, thì cũng chung quy nó cũng bao nhiêu đó ha. Thì thưa, không khí điều hòa do sự hợp nhất của trời đất hình thành, nghĩa là mình thấy cái bầu không khí mà ở bên trên trời, mình nhìn lên mình thấy nó không khí nó điều hòa cho mình sống á, nó nhẹ nhàng mà nó điều hòa cho mình sống đó, là nhờ cái sự hợp nhất của trời đất. Trời với đất làm việc không ngừng nghỉ như anh nói vậy đó, thì nó có cái bầu không khí nó mới điều hòa cho mình hít thở, cho nuôi dưỡng cả tất cả vạn linh trên cái quả địa cầu này, là do trời đất hình thành. Thì ở ngoài đại thiên địa thì có cái bầu không khí điều hòa do trời đất hình thành. Còn trong tiểu thiên địa của mình á, thì người tu cần hành đúng pháp nha. Chứ mình thở mà không đúng, đây thầy muốn nói về pháp luân thường chuyển đó. Nếu mà mình thở không đúng á, thì cái hơi thở mình không có được điều hòa và thanh nhẹ. Còn nếu mà mình thở đúng pháp á, thì cái hơi thở của mình nó sẽ được điều hòa và thanh nhẹ. Nó đều lắm, cái hơi thở nó tròn như là cái bánh xe nó quay vậy, đều. Nó không có bị giật, nó không có nhanh quá, nó không có bị lúc nhanh lúc chậm, thấy không? Rất là đều. Nó điều hòa cũng như cái không khí bên ngoài vậy đó. Và nó thanh nhẹ nữa. Cái hơi thở mình nó rất là nhẹ, thanh nhẹ lắm. Mình nó đều, thiệt là đều, nó không có bị gián đoạn, nó không có bị đứt đoạn. Thành ra đây thầy cũng muốn dạy cho mình làm cái pháp luân thường chuyển mà để cho nó nhẹ nhàng như là cái bầu không khí điều hòa của trời đất ở bên ngoài. Ở trong bên ngoài thì có trời đất, thì bên trong mình phải làm sao mình thở cho nó đúng để được mà điều hòa như là cái bầu không khí bên ngoài vậy đó, và thanh nhẹ như bên ngoài vậy đó. Khí điển tâm giao thở nhẹ nhàng. Khí điển là cái khí điển mà thanh khí điển của trời đất, cái tâm mình nó giao cảm với cái luồng điển của trời đất á, thì lúc đó mình hít vô mình thở rất là nhàng. Khí điển tâm giao thở nhẹ nhàng, thì lúc đó mình hít thở, nãy thầy có nhắc đó, là mình phải tưởng tới mình đang thích nguyên khí của trời đất vô hóa giải cái sự trần trượt bên trong này. Thì khí điển tâm giao thở nhẹ nhàng, quy hồi tâm thức trí quan sát. Quy hồi tâm thức là trở về với cái phần hồn sáng suốt của mình, đúng. Trở về không có bị phân tán nữa, mình sẽ tam hồn luôn. Mà mình không có trở về được, ở dưới thế gian mình không có trở về được tới cái đỉnh đầu của mình nữa, để tiếp thu cái sự ban chiếu của hai cái phần ở trên nữa. Thành ra mình quy hồi tâm thức, mình trở về với cái tâm mình nó thức ra. À, chứ không phải là cái tâm ngủ nữa, mà đây là tâm thức. Trở về với cái tâm thức của mình đó, cái trí mình nó sáng và nó sang là sang, thanh nhẹ nó kêu là sang, trí quan sang, rồi cái trí mình nó thanh nhẹ và nó sáng suốt. Thực hành nhịn nhục tâm càng ổn. Thực hành đó, khi mà mình thực hành pháp hay là thực hành đạo, ở đây thầy nói là thực hành đạo đó, thì mình phải thực hành cái nhịn nhục trước. Khi mà mình hành đạo, 10 điều tâm đạo là phải có cái nhịn nhục chứ. Thì thực hành cái nhịn nhục á, tâm mình nó càng ngày càng ổn. Còn mình mà không nhịn nhục á, cái chuyện gì mình cũng chống trả, chuyện gì mình cũng chê bai, mình chống trả, mình không hòa, thì cái tâm mình nó không có ổn được. Tại lúc nào mình cũng muốn chống lại, mình không có hòa, mình chỉ chống lại thôi, mình chỉ cạnh tranh, đụng cạnh tranh là muốn tranh đấu ở dưới thế gian, thì lúc nào nó cũng động hết, không bao giờ. Còn mình nhịn nhục mà mình tha thứ thương yêu thì lúc đó thì tự nhiên cái tâm mình an, mình đâu có cái gì chống ai đâu. Mình cái tâm mình mở cái thức hòa đồng của mình, mà mình mở nhịn nhục mình mới mở được cái thức hòa đồng. Mở được cái thức hòa đồng thì cái tâm mình nó đâu có cái gì mà nghịch nữa đâu mà động, thì lúc đó mình chỉ ổn thôi à. Trí tuệ phân minh tự bạc bàn, à muốn có cái trí tuệ cũng không phải dễ. Mình phải nhịn nhục tối đa để cho cái tâm mình nó ổn thiệt, nó mình phát triển từ từ, từ cái trực giác rồi nó mới đi lên tới cái tuệ giác ở giữa trán. Nói chuyện này nó là cái giai đoạn 3 của cái hành trình tiến hóa rồi đó, đi tới phát triển tâm linh rồi đó. Trí tuệ, phát triển được cái trí tuệ là người sáng suốt lắm rồi. Nhìn là hiểu, nhìn là thấy hiểu. Phân minh tự bạc bàn, lúc đó mình phân cái chuyện gì cũng sáng, nhìn là hiểu rồi. Thấy rõ rồi. Tự bạc bàn. Thì lúc đó mình tự hiểu, mình thấy cái gì mình tự hiểu, mình tự bạc bàn với mình, với chúng sanh ở bên trong này. Mình hiểu rõ. Hỏi, thần giao cách cảm là sao? Thưa, thần giao cách cảm là chung hành tương ngộ, chung một đường lối phát triển, tâm điển xa nhau, như gần nhắc nhở nhau, tâm tâm tương ứng. Kệ, cảm thông nguyên lý chung hành tiến, giải tỏa phiền ưu, giải nỗi phiền. Đời đạo song hành tâm dẫn động, chiều sâu tâm đạo tự mình xuyên. Thần giao cách cảm là chung hành tương ngộ, chung một đường lối phát triển, tâm điển xa nhau, như gần nhắc nhở nhau, tâm tâm tương ứng. Như thần giao cách cảm như là mình ở cách xa nhau vậy đó, mà cái tâm mình có thể giao cảm với nhau được, kêu là thần giao cách cảm. Ở xa nhau nhưng mà cái tâm vẫn có thể liên hệ với nhau được. Là nhờ cái gì? Nhờ mình chung hành thì hai cái luồng điển nó mới tương ngộ được. Chung một đường lối phát triển thì mấy cái luồng điển nó dễ ngộ nhau. Tâm điển xa nhau như gần. Hai cái về mặt điển quan, cái tâm mình thấy xa nhưng mà nó cũng như gần vậy, nhắc nhở nhau. Cái người thanh nhẹ thì luôn luôn nhắc nhở cho cái người còn nặng hơn. Thì kêu bằng tâm tâm tương ứng. Tự nhiên chuyển vô trong tâm mình, ở xa nhưng mà có thể chuyển vô trong tâm mình để cho mình ngộ được, mình hiểu được. Cảm thông nguyên lý chung hành tiến, cảm thông hiểu được cái nguyên lý của trời đất chung hành tiến. Mình chung hành một đường lối, mình tiến về cùng một cái chiều hướng. Giải tỏa phiền ưu, giải nỗi phiền. Thì lúc nào thầy cũng nhắc nhở mình cái gì mà nó làm cho mình động loạn ở trong cuộc sống này là cái sự phiền ưu, những cái nỗi phiền của mình đó, nó làm cho mình động loạn, nó lôi cuốn, nó trì kéo mình đi xuống dưới. Thì mình phải giải tỏa, mượn pháp để giải tỏa phiền ưu, giải nỗi phiền. Cái đó là cái mà con người tu còn ở thế gian là phải lo giải tỏa. Thì lúc nào hết chuyện này tới, đến chuyện kia tới, nó đâu có bao giờ để cho mình yên đâu. Ở thế gian này bài học liên tục mà, triền miên nó đến với mình. Nhưng mà mình phải lo giải tỏa, đến là phải lo giải tỏa càng sớm càng tốt. Giải tỏa phiền ưu, giải nỗi phiền, những cái gì mà nó làm cho mình phiền đó, giải ra hết, cái tâm mình nó nhẹ. Đời đạo song hành tâm chẳng động. Đời thì mang cái thể xác này sống ở dưới thế gian, mà một mặt thì hành đạo. Đời thì cũng phải sống, cũng phải đi làm kiếm ăn, nuôi sống cái bản thể này. Đạo thì lo sống về đạo, tìm lại cái sự quân bình trong cái cuộc sống động loạn này. Đời đạo song hành tâm chẳng động, thì mình hướng về cái thanh tịnh. Mình không hướng về cái động, mà mình không có nuôi cái động, mình không có ôm những cái sự giấy bận. Như nãy thầy nói đó, mới là đúng, hành đúng. Hành đúng là vậy, là không có ôm cái sự giấy bận. Có cái sự giấy bận tới là mình phải giải ra liền, mình phải ý thức mình giải ra liền, chứ mình không có nuôi đó. Mà nhiều khi mình không ý thức á, cái chuyện buồn tới mình suy nghĩ thêm thì nó càng buồn thêm. Rồi cái chuyện phiền nó đến với mình á, mình không giải, rồi mình ôm trong tâm mình á, thì nó càng ngày nó càng phiền thêm, nó gây ra, nó phát triển ra, nó càng ngày nó càng bành trướng trong tâm mình, làm cho mình động loạn. Mình hiểu rồi á, mặc dù mình sống ở đời động loạn thiệt, đủ thứ chuyện hết, nhưng mà cái tâm mình nó lo hành đạo thì nó không có giải tỏa hết những cái sự phiền ưu nó đến, thì cái tâm mình không có động. Chiều sâu tâm đạo tự mình xuyên, thì lúc đó mình mới hiểu được cái, mình mới xuyên qua được những cái sự khó khăn, mà mình hiểu được cái chiều sâu của cái tâm đạo là cái gì. sự quân bình nó đi tới đâu. Hỏi sự phát sáng giữa trán có hữu ích gì không? Đáp: thưa, sự phát sáng giữa trán càng ngày càng nới rộng, không khác gì cái đèn đi săn, càng ngày càng thấy xa và hiểu rộng. Thực hành chân chánh tự khai thông, điển giới thông thương chẳng kéo trồng. Chánh giác do mình tâm tự đạt, trí tri đại giác tự mình thông. Thì thầy nói cái đèn mà nó phát sáng giữa trán là thầy muốn nói tới cái gì vậy? Cái đèn mà nó phát sáng ở giữa trán thầy muốn nói tới cái gì vậy?
Cái đèn đi săn là cái gì bảo?
Là đi săn bắn á, là sắc
đó là cô.
Đi vô rừng đi săn không thấy đường á, để cái đèn chiếu cho mình thấy.
Ok.
Đi săn thú á.
À dạ, hiểu rồi.
Thầy muốn nói tới cái gì vậy? Khi mà thầy nói tới cái đèn đó là thầy nói tới cái gì?
Cái môn đi châu.
Không phải. Môn đi châu nó đâu có phải giữa trán. Mùi đi châu nó phát ở đâu? Mùi đi châu nó xuất phát ở đâu?
Trung tim chân mày.
À, trung tim chân mày. Còn ở giữa trán là cái gì? Mới học nãy đó. Mới học nãy nè.
Đèn đi săn.
Phải, mới học nãy nè. Mấy câu trước á.
Dạ, dạ là Sơn Đình.
Sơn Đình là cái chỗ đó nó phát cái đèn đó, kêu là cái gì?
Là Môn Ni Châu hả anh bà?
Phải, Môn Ni Châu là giữa, nó xuất phát từ trung tâm chân mày, còn cái này ở giữa trán. Ở giữa trán là nó phát triển về cái gì?
Tuệ giác.
Tuệ.
Tuệ giác.
Giác.
Tuệ giác.
Tuệ giác. Mà cái đèn đó là cái đèn gì bà? Nhớ cái tuệ, tuệ giác, cái đèn đó là
cái đèn gì? Cái đèn là cái sự sáng suốt đó.
Dạ.
Thì khi mà cái sự sáng xuống nó phát triển thì nó rọi sáng mình, nó nới rộng, mình nhìn đâu mình hiểu đó. Cái đó là cũng như cái đèn như cái gì.
Ok.
Có gì khác cái đèn đâu.
Ok.
Đơn giản như vậy thôi. Đâu có gì khó đâu.
Dạ.
Thế có khó không?
Dạ không. Nếu mà cắt nghĩa rõ ràng không thấy khó.
Không cắt nghĩa thì thấy khó không?
Nó mẹ tại vì học rồi mà nó có hồi nó gì nó không có chia rẽ ra rõ, nói không rõ. Khi còn thì cút hiểu rồi mày nói hồi nói nó không có nói đúng. Tuệ giác, tuệ giác.
Thực hành chân chánh tự khai thông, điển giới thông thương chẳng kéo trồng là sao? Điển giới thông thương chẳng kéo trồng.
Thông thường là cái gì bảo?
Thông thường là nó qua lại dễ dãi.
À, đắc cơ.
Không có bị kẹt á.
Không bị kẹt. Cảm ơn bảo. Chẳng kéo cao trồng. Điển giới thông thường chẳng kéo trồng.
Ừ. Điển giới thông thường chẳng kéo trồng.
Nó không có bị ngược chiều hoặc chạy kéo trồng, là nó không có cái gì nó cản trở cho nó đi điều hòa, phải không bảo?
Kéo trồng là sao?
Kéo trồng là nó đi ngược hoặc nó động, nó đụng cái gì khó khăn, nó không có bị động cái gì hết, nó đi dễ dàng, phải không bảo?
Không.
Không phải rồi, tí.
Chẳng kéo trồng.
Nó trồng suôn sẻo. Trồng. Không có ngược chiều, trồng nó ngược chiều, nó không có ra cái gì hết. Kéo trồng là cái để cái rễ xuống đất, không có để ngược, tại vì vậy khi nguyệt trồng cây vậy khi nào không rõ đó.
Cái này không phải là
không có đúng chiều đó, không có ra cái gì hết.
Cái này không phải là trồng cây.
Đó là cô là trồng cái gì bảo? Thông thương là mới nói rồi, thông thương là
thông cái, này, thương. Cái này không phải
không
là trồng.
Có kẹt, không có kẹt, trong thương là không có kẹt.
Cái này không phải là trồng cây.
Chứ trồng cái gì bảo téo trồng.
Tự nhiên có trồng cây đâu à.
Cái này là cái example, cũng là cái example nói sao?
Ví dụ hả?
Ví dụ, cái này ví dụ chứ đâu có nói thiệt là trồng cái gì.
Rồi sao đây hả? Không có cái kéo trồng là sao? Cái này chữ Việt Nam hả? Không đâu có nói chữ trên trời đâu, chữ này chữ thế gian. Chữ này chữ thế gian. Chị biết bây giờ mình lấy ví dụ cho dễ hiểu nè. Mình lấy 3-4 cái sợi dây. Rồi mình xoáy cho nó tréo lại với nhau. Nhìn ra cái điện nó chạy đâu có thông nè. Nó bị tréo rồi, nó tréo rồi, nó kẹt, nó thành mấy cái mắt. Nó bị kẹt. Nhưng cái này nó tréo qua cái kia tréo qua cái nọ. Chồng lên cái này chồng lên cái kia chồng lên cái nọ. Thì nó đâu có chạy thông được. Thành ra khi mình khai thông hết đó, thì nó không có bị tréo trồng nữa. Cái đường điển nào nó chạy theo cái đường điển đó, nó không có bị tréo với nhau, nó không có bị kẹt, nó không có tạo thành những cái gút mắt, không có bị kẹt nữa. Chánh giác do mình tâm tự đạt. Chánh giác,
tôi hiểu mà tại sao nó cái chánh giác cái gì, chánh là principal mà cái giác là mình nguyện hiểu, còn cái chánh nữa là cái gì đặc biệt cái gì.
À, bây giờ hỏi chánh giác là cái gì? Giờ theo chị chánh giác là cái gì? Giờ ai cắt nghĩa chị chánh giác đi cho chị Nguyệt chị hiểu nè.
Giác mình, chánh giác chắc có thể nói về phần hồn, không có khi nào bị giết chết hết á.
Không phải. Đâu có đây nói gì cái giác mà đâu có nói phần hồn bất diệt đâu mà cái phần hồn.
Rồi cái giác là cái thức giác, chứ không phải rồi cho cái nghĩa chánh được ráng kiếm chữ để nói cái chánh thôi, anh nó chỉ nào giúp Nguyệt.
Em nói có gì anh Bảo góp ý nha anh Bảo. Thì theo em nghĩ chữ chánh giác đây, chữ giác đây là mình hiểu biết, nhưng mà cái sự chánh đây là có nghĩa còn đối với chữ chánh giác do mình tâm tự đạt, thì ý em hiểu là cái khi mà mình hành pháp á, là cái sự mình hiểu biết trong cái pháp á, mình không thêm không bớt, mình chỉ những cái gì thầy chỉ thì mình làm thôi, mình làm với một cái sự chân chánh sợ hiểu biết đó thôi, chứ mình không có nên sửa mà mình không có làm khác. Cho nên á, mình làm theo cái chánh pháp á, thì cái tâm mình nó càng ngày càng khai mở thì cái thức mình mới đạt được. Chứ còn mà mình làm á, ví dụ giờ thầy cũng chỉ một nơi mà mình làm một ngã, thầy cũng chỉ nhiêu đó, mình làm thêm hoặc mình làm bớt thì không được. Chữ chánh đây có nghĩa là chánh tà rồi, mà chữ chánh này thêm nghĩ là có thể là thêm bớt hay gì đó, sửa chữa gì đó. Em hiểu thì không biết đúng không, thì có gì anh Bảo giải thêm tụi em hiểu.
Chánh giác là khi mà cái phần hồn nó trở về bên trên, nó mới có được cái sự chánh giác là nó đúng, nó hiểu được cái chân lý nhiều thì nó mới có được cái chánh giác, thấy không? Là hiểu được cái chuyện đúng ở bên trên nó mới kêu là chánh giác ha, chứ không phải là hiểu sai được, mới kêu là chánh giác được. Bây giờ muốn nghe băng về chánh giác không?
Dạ.
Để coi có cái gì về chánh giác cho các bạn nghe nha.
Chánh là đúng theo người hiểu bây giờ là chánh là đúng.
Chánh là con đường chánh, cái gì mà đúng? Đúng. Chỉ cái chân lý mới là đúng thôi.
Chân lý đúng. Ok.
Chánh giác là cũng phải thoát ra khỏi cái thể xác này mới kêu là trở về với chánh giác được, chứ không phải là cái chuyện hiểu thường ở trong cái đầu óc thô thiển của mình đâu. Chánh giác này là thoát phàm mình mới trở về với chánh giác được. Quy nguyên chánh giác tâm chẳng động, quy không chánh giác tâm ổn định. Chánh giác là sao? Thưa, trở lại vị trí của chính mình và hiểu mình nhiều hơn, không vượt ngoài sự tiến hóa của tâm linh. Trở về với chính mình là trở về với cái chân hồn của mình đó. Chánh giác là sao? Thưa, là trở lại vị trí của chính mình, là trở về cái vị trí chủ nhân ông, hiểu mình nhiều hơn, là mình biết rõ mình đó, không vượt ngoài sự tiến hóa của tâm linh. Mình chỉ là học hỏi và tiến hóa thôi đó. Chánh giác nó nhiều quá, giờ nghe không biết nghe cái nào. Thôi để mai mốt đi.
Nhiều đó cũng đủ quá rồi Bảo.
Mai mốt đi, nghiên cứu lại cái chữ chánh giác này cho nghe kỹ hơn. Mà nó nói về cái trở về bên trên. Trí tri đại giác tự mình thông. Là sao? Trí tri đại giác là sao? Trí tri đại giác là sao? Trí tri đại giác là sao? Trí tri là sao?
Trí là cái gì Bảo?
Trí là biết.
À, merci.
Cái trí mình nó biết, đại giác.
Đại giác, nãy mới học chánh giác, rồi giờ học đại giác.
Cao hơn nữa, là cái gì cũng biết hết á. Cái gì cũng biết hết á. Như là đại giác, bậc đại giác á. Rồi cũng Phật, trời Phật trở lên á. Cũng nói chuyện cao không ha?
Chạy theo không nổi trời.
Trí tri đại giác tự mình thông, hiểu hết. Không có cái gì mà không hiểu. Trí tri đại giác tự mình thông là cái gì cũng hiểu hết. Đi tới sáng suốt đến giờ vậy. Khi mà mở được cái tuệ giác là chuyện gì cũng biết hết trơn. Hỏi, học từ bi để làm gì? Thưa, học từ bi để dứt khoát tình đời và ảnh hưởng người kế tiếp. Hành pháp cơ tạng quân bình, phần hồn sáng suốt, dũng mãnh thực hành trong thanh tịnh, cứu mình và ảnh hưởng người kế tiếp. Kệ, tu tâm dưỡng tánh sớm trưa hành, dứt khoát tình đời, hướng cõi thanh. Sáng suốt minh tâm trong tự cứu, hướng tâm thanh nhẹ tự mình thanh. Nghe không? Ở đây thầy nói học từ bi để dứt khoát tình đời. Không có dính líu tới tình đời đang bạc nữa, kệ nó, không có chấp nó nữa. Học từ bi và ảnh hưởng người kế tiếp. Hành pháp cơ tạng quân bình. Hồng hành pháp mà đến nỗi cơ tạng quân bình. Kim mộc thủy hỏa thổ được quân bình, không có bị động nữa. Phần hồn lúc đó sáng suốt. Dũng mãnh thực hành trong thanh tịnh. Đạt tới thanh tịnh luôn nè. Cứu mình và ảnh hưởng người kế tiếp là cũng là thoát rồi. Tu tâm dưỡng tánh sớm trưa hành. Tu tâm dưỡng tánh sớm trưa hành là cả ngày á. Sớm trưa gì cũng hành hết trơn. Cả ngày lo tu tâm dưỡng tánh chứ không phải để khuya mới tu nha. Tu tâm dưỡng tánh là sớm trưa hành, lúc nào cũng hành á. Lúc nào cũng hành tâm, lúc nào cũng hành đạo hết. Dứt khoát tình đời hướng cõi thanh. Là cái tình đời nó không có lôi cuốn mình nữa. Cái chuyện đời là trần trượt động loạn, nó không có lôi cuốn mình nữa. Mình chỉ lo hướng về cái cõi thanh thôi. Đời nó có nhồi gì nhồi, mình chỉ hướng về cõi thanh thôi, không cần biết. Sáng suốt minh tâm trong tự cứu. Lúc đó mình sáng suốt, cái tâm mình nó sáng rồi. Lo tự cứu phần hồn. Hướng tâm thanh nhẹ tự mình thanh. Lúc đó mình chỉ hướng về cái cõi thanh nhẹ, thì cái tâm mình lúc nào nó cũng được thanh, không có bị động loạn nữa. Nên là rút cái luồng điển mình rút ra khỏi cái trần trượt rồi. Không có để cho mình bị nhiễm trần nữa. Sớm trưa phải hành nha. Là hành cả ngày ấy. Hỏi thanh tịnh làm việc là làm ở đâu? Cửa thanh tịnh làm việc nơi tâm thức của hành giả hướng về thanh tịnh tu tiến. Chúng ta có duyên may ngộ được pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp. Tự tu tự tiến, khứ trượt lưu thanh rõ rệt, gom gọn nguyên khí của trời đất mà hành. Thật sự khai triển trực giác, hội nhập với ánh sáng đại bi mà tự giác và giác tha tại trần. Sự dày công của mọi người sẽ không hoang phí và thì sẽ cảm thức sự thanh tịnh là quý giá. Ngày ngày tu tiến và phát triển hội nhập với ánh sáng của đại bi, tức là làm việc cho chính mình. Phát triển tâm thức không ngừng nghỉ, ánh sáng vô cùng diệu thanh và không ngừng nghỉ. Kệ, thực hành nguyên lý vô sanh tiến, phá chấp giải mê giải nỗi phiền. Đời đạo phân minh đường tiến hóa, dấn thân hành pháp thấu hồn thiên. Chà, cái này dắt, ông thầy ông dắt mình đi cao dữ ha. Đi tuốt luốt đi về với ông trời luôn. Hả? Dắt mình
hồn
về.
Thiên là ông trời hả Bảo?
Không, hồn thiên là cái hồn của mình á.
À, đắc cơ.
Hồn thiên là cái hồn của mình là cũng là thuộc về thiên liêng á. trong cái bài Hồn Thiên đó, nhớ không? Hồn Thiên tưởng nhớ cảnh trời á.
Dạ.
Có nhớ bài Hồn Thiên không?
Nhớ, giờ nói nhớ.
Biết Hồn Thiên tưởng nhớ cảnh trời là ai không?
Là thầy.
Hồn Thiên tưởng nhớ cảnh trời, mình trở về với cái thiên tánh của, thiên liêng của mình đó. Hồn mình là thiên liêng. Dấn thân thành pháp thấu hồn thiên. Thì đúng đó, mình lo, mình biết được cái phần hồn của mình từ đâu đến, mình trở về, mình tìm hiểu được phần hồn của mình là mình hòa nhập với Thượng Đế rồi. Mình hiểu được cái bản chất thật của mình, thực hành nguyên lý vô sanh tiến. Mình thực hành cái nguyên lý vô sanh để mình tiến, phá chấp, phá giải mê, giải nỗi phiền. Khi mà mình không còn chấp, không còn mê thì mình không còn phiền nữa. Mà mình còn chấp, còn mê là mình còn phiền. Có thể đem phiền phức cho mình đó. Mình chấp là mình phiền à. Mà mình mê mình cũng phiền. Hai cái nào nó cũng đem lại cái sự phiền não cho mình hết ra. Mê mà không có được rồi cũng phiền. Chấp là cái không muốn mà nó tới cũng phiền. Không muốn chuyện đó mà nó cứ tới hoài là cũng phiền lắm. Đời đạo phân minh đường tiến hóa, dấn thân hành pháp thấu hồn thiên. Dấn thân hành pháp mới hiểu được cái thực chất của phần hồn của mình. Ở đây thầy nói nè, thưa thanh tịnh làm việc nơi tâm thức của hành giả, hướng về thanh tịnh tu tiến. Đó, thanh tịnh làm việc là nó làm việc ở trong tâm thức của mình, mà cái tâm thức của hành giả nào hướng về thanh tịnh để tu tiến chứ không phải tu lùi nữa. Chúng ta có duyên may ngộ được pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, tự tu tự tiến, khứ trực lưu thanh rõ rệt, gom gọn nguyên khí của trời đất mà hành. Mình chỉ ôm chỉ có ôm cái nguyên khí của trời đất mà khứ trực lưu thanh. Chỉ có nguyên khí của trời đất mới giúp mình khứ trực lưu thanh để mình hành. Thực sự khai triển trực giác. Đó, khai triển cái trực giác là đâu phải là dễ đâu. Ngay chỗ cái trung tim chân mày của mình á. Trực giác là cái gì các bạn nhớ không? Mình mới học đây cách đây 1-2 tuần gì á. Khai triển trực giác là sao?
Khai triển trực giác là mình hiểu, mình nhìn hiểu là mình hiểu thấu luôn.
Trực giác mọi là sự việc. Trực giác là thầy nói là khi mà mình nhắm mắt là mình cái chuyện nó đến đó, mình nhắm mắt là mình biết cái phải giải quyết bằng cách nào. Nhắm mắt là mình có giải pháp rồi. Cái đó kêu bằng trực giác. Khi mà cái chuyện nó đến với mình đó, mình nhắm mắt mình nhìn giữa trung tâm chân mày là mình thấy được cái chuyện, cái giải pháp rồi, phải làm giải quyết như thế nào. Thành ra lúc đó mình không còn sợ chuyện gì nữa, chuyện gì nó đến mình cũng giải quyết được hết. Tập trung cái là giải quyết được liền, biết chuyện gì mình cần phải làm cái gì để giải quyết cái chuyện đó. Đó, cái sáng suốt nó tới đó kêu là trực giác.
Bảo xin tập lại nói, khi mình nói là mình thấy xa, ở xa là mình cũng hiểu, tức là cái xa cái gần đó là không phải trực giác, cái là cái đó gì khác.
Cái đó là tuệ giác.
À, cái đó là tuệ giác.
Lộn nữa rồi.
Nó bây giờ tôi hỏi là đang cho chắc chắn hơn chứ không có lộn.
Cái nó khác nhau. Cái tuệ giác là nhìn xa được.
Tuệ giác nhìn xa.
Nhìn xa mình hiểu được cũng mấy chục phần trăm. Cái chuyện ở xa mà mình thấy được, mình hiểu được mấy chục phần trăm, nó kêu là tuệ giác.
Còn cái kia là mình nhắm mắt đó, là mình thấy cái solution liền. Mình thấy
thấy cái chuyện phải làm. Dễ giải
quyết. Cái chuyện phải làm. Dạ,
giải quyết.
Phải nói đi nói lại, phải đi nói lại hoài hoài nó mới vô bảo.
Tại sao nói đi nói lại hoài hoài vậy? Nói một lần là hiểu rồi. Tại sao phải nói hoài vậy?
Tại vì ta chậm hiểu, chậm nhớ.
Chậm hiểu, chậm nhớ mà không có ghi chép ha?
Có ghi chép nhưng mà cũng còn lật đật lắm. Cũng còn chưa thanh tịnh, chưa lui về thanh tịnh nổi.
Phải lặp đi lặp lại hoài vậy ha?
Dạ, một ngày phải nói lại mà chừng 15 ngày nó có thể quên nữa.
Phải nói lại nữa, hay nói đi nói lại hoài cũng bao nhiêu nói chuyện ha?
Dạ, ông Phật cũng phải quỳ xuống đặng dạy chúng sanh còn tệ lắm, còn... chúng sanh này không dám không có dám chê khen gì hết, không có dám, mà tại vì nó không có nhớ, cái đầu nó còn yếu lắm.
không có từ chối nhưng mà không nhớ
không có từ chối thì nói cái tiếng từ chối cũng chưa nói ra được, chưa không có từ chối nhưng cũng còn chậm lực quá,
không có từ chối nhưng mà chưa có thâu được,
chưa thâu nổi mà biết cái đó mà nói không có ra tiếng,
nói không ra là tại vì nó không hiểu mà. Biết tại sao nói không ra mà tại sao nhớ không nổi không?
Cái này mới học thì rồi với Eddie.
Eddie nói làm sao?
Bất khả luận bàn.
Tại vì nó chưa có hội tụ đủ, cái sự sáng suốt nó chưa có hội tụ. Cho nên mình nghe mình không nhớ mà mình cũng không hiểu mà mình cũng không nhớ được nhiều, hay là tại cái sự sáng suốt của mình nó chưa có hội tụ.
Cảm ơn Bảo nhiều lắm.
Hoàng Phi thì thanh tịnh quý giá, ngày ngày tu, ngày ngày phát triển, hội nhập với ánh sáng của Đại Bi là của Thượng Đế. Tức là làm việc cho chính mình. Phát triển tâm thức không ngừng nghỉ, ánh sáng vô cùng diệu thanh và không ngừng nghỉ là ánh sáng của ông trời. Lúc đó mình hội nhập với nó là mình trở về với nguồn cội của mình rồi. Nói chuyện cao siêu quá ha. Ông thầy mỗi tuần ông dắt mình đi về trời, ông nói chuyện cao siêu không à. Không có cho mình nói chuyện trần gian nữa. Thực hành nguyên lý vô sanh tiến, phá chấp phá mê giải nỗi phiền. Đời đạo phân minh đường tiến hóa, dấn thân hành pháp thấu hồn thiên. Rồi, hết rồi. Rồi thôi.
Cảm ơn Bảo nhiều lắm. Merci, merci.
Học, từng sáng gặp lại từng sau ha.
Rồi Bảo vô. Xin Bảo vô. Chào, kính chào.
Chào cảm ơn chú Bảo. Chào chú Bảo.
Cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn Bảo. Chào các bạn.
Cảm ơn các bạn đã bỏ công theo dõi.
Mời các anh Bảo vô trở nghe. Mẹ ăn cái
chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn.
Cảm ơn chào, chào tất cả các bạn học buổi hôm nay.
Dạ, yeah. Muốn không có vô trễ thì tới giờ cái bấm máy để ra đi, lát nữa vô sau.
Dạ.
Yeah. Tới giờ thì bấm máy để ra đi, lát nữa bận chuyện gì, lát nữa vô sau.
Mà nghe là hiểu.
Thấy không? Muốn yeah. Muốn mà không có vô trễ thì tới giờ đó bận công chuyện thì cứ mở máy vô phòng để đó đi rồi lát nữa lại nghe. Thì nó không có bị trễ nữa.
Dạ hiểu rồi. Dạ dạ cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn các bạn đạo.
Dạ rồi thôi ha.
Dạ.
Chào hết tất cả các bạn nha.